thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 4 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Sau gần 19 tháng thi công, đến nay công trình cầu Bến Tượng đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng dự án. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành các hạng mục chính và thông tuyến vào tháng 10 năm nay.
Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên liên kết sản xuất kênh TN2, hướng đi mới trong lộ trình tự chủ.
Vì sức khỏe của người tiêu dùng, thời gian qua các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm từ khâu nhập nguyên liệu cho đến chế biến thực phẩm. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố đã chú trọng đến công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội ở những địa bàn, đơn vị doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 26 ngày 20 tháng 2 năm 2009 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Xây dựng và triển khai đề án số 06 ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở các chỉ thị đề án đã ban hành, Đảng bộ thành phố đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn để các cấp chính quyền, đoàn thể tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, tích cực hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ trong doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên mới. Tính đến thời điểm tháng 4 năm 2018, sau 2 năm thực hiện đề án số 06, Đảng bộ thành phố đã tiếp nhận và thành lập mới được 5 chi đảng bộ ở các doanh nghiệp, kết nạp được 48 đảng viên mới. Như vậy, hiện nay Đảng bộ thành phố có 27 chi đảng bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có 5 chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, 22 chi bộ trực thuộc đảng ủy các phường xã với tổng số là 409 đảng viên.
Cầu Bến Tượng là công trình nằm trong giai đoạn 2 của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA Ngân hàng Thế giới với tổng giá trị dự toán trên 387 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu Bến Tượng có chiều dài và đường dẫn là 750m, trong đó chiều dài của cầu là 370,4m, bề rộng mặt cầu là 23,6m. Đến nay, sau gần 19 tháng thi công, công trình cầu Bến Tượng đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới, gồm 10 mố trụ và lắp đặt xong 2 nhịp cầu, ước đạt khoảng 80% khối lượng dự án. Hiện công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6, Ligozi 18.6, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ đúc dầm, lắp đặt các nhịp vòm và thi công lan can, khe co giãn cùng hệ thống chiếu sáng cây xanh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành các hạng mục chính và thông tuyến trong tháng 10 năm 2018. Như vậy, dự án sẽ hoàn thành trước 8 tháng so với kế hoạch đề ra. Cây cầu hoàn thành sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội ở khu vực phía đông thành phố Thái Nguyên, đồng thời giảm áp lực về giao thông cho cầu Gia Bảy hiện nay.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 2 công ty, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Nguyên Chương, tổ 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, và Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Vương tại số nhà 254, đường Lương Ngọc Quyến, thuộc tổ 19, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Đây là 2 công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, 2 công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 27 tháng 4 năm 2018, theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quy định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ý, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Với vị trí nằm ở trung tâm thành phố, trong nhiều năm trở lại đây, phường Quang Trung đặc biệt coi trọng công tác đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, phường đã thường xuyên phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố tuần tra kiểm soát trên các trục đường Dương Tự Minh, Lương Ngọc Quyến, Lê Quý Đôn, ga Thái Nguyên, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung. Qua kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 27 trường hợp với những vi phạm chủ yếu là lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, tổng số tiền phạt 3,8 triệu đồng. tháo dỡ 28 băng rôn treo không đúng nơi quy định. Trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phường đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các cơ quan đơn vị, nhân dân, các hộ gia đình trên địa bàn tập kết rác, xả rác đúng giờ, đúng nơi quy định và duy trì tổng vệ sinh tại tổ dân phố vào sáng chủ nhật hàng tuần. Tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và tham gia bóc gỡ quảng cáo giao vặt trên các cột điện, hộp công tơ và cây xanh đô thị trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường quản lý. Qua kiểm tra 100% các tổ dân phố trên địa bàn phường có tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường và tham gia bóc gỡ quảng cáo giao vặt.
Tính đến thời điểm này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đang lưu giữ bảo quản gần 47.000 tài liệu hiện vật, trong đó có khoảng 18.000 hiện vật về phim ảnh. Các tài liệu hiện vật được bảo quản tại bảo tàng bao gồm các chất liệu như đồ dệt, phim ảnh, giấy, đồ mộc, kim loại, đồ da, sừng, đồ đá. Tùy từng chất liệu, các hiện vật được bảo quản tại các khu vực riêng biệt phù hợp. Được biết, hiện vật tài liệu được bảo tàng tiếp nhận từ các nguồn như cán bộ của đơn vị đi sưu tầm, nhân dân hiến tặng, trao đổi giữa các quốc gia. Với các tài liệu hiện vật có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp sẽ được cán bộ chuyên môn thực hiện bảo quản trị liệu. Để làm tốt hơn công tác bảo quản hiện vật, những năm qua bảo tàng đã đầu tư các thiết bị cần thiết, qua đó hạn chế tác động của các yếu tố ngoại cảnh như thời tiết, độ ẩm không khí tới các tài liệu hiện vật, đồng thời thường xuyên bảo quản, tu sửa, phụng dựng nhằm kéo dài tuổi thọ cho các tài sản quốc gia này. Thưa quý vị và các bạn, đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã nêu rõ, hệ thống phát thanh truyền hình đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm các chương trình sản xuất trong nước đạt tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng. Việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình truyền hình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng. Đến năm 2020, các đài truyền hình địa phương tự chủ về tài chính. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền. Trước bối cảnh đó, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có sự chủ động trong việc tìm hướng đi mới trong lộ trình tự chủ và bước đầu đã cho thấy những tín hiệu khả quan thông qua việc liên kết sản xuất kênh truyền hình TN2 với công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số, VTC Digital, thuộc Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC.
Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội đã khiến các cơ quan báo chí phải không ngừng vận động và đổi mới, cùng với đó là việc tiến dần theo hướng tự chủ. Xác định rõ định hướng, mục tiêu phát triển, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có chủ trương tìm hiểu, hợp tác, liên kết với các đối tác có tiềm năng để cùng phát triển. Trong đó có công ty dịch vụ truyền hình số VTC Digital thuộc Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC nhằm đổi mới kênh truyền hình TN2 theo hướng chuyên biệt khoa giáo giải trí với nhiều gam màu tươi trẻ và đa sắc hơn để thu hút và phục vụ mọi đối tượng khán giả. Mặc dù Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên mới chính thức đi vào hợp tác liên kết sản xuất kênh TN2 với công ty dịch vụ truyền hình số từ đầu tháng 5 năm 2017, song đã cho thấy những chuyển biến đáng kể về chất lượng các chương trình của kênh TN2. Với khung chương trình mới, ngoài các tin tức được cập nhật mang tính thời sự, khán giả được trải nghiệm thêm nhiều kiến thức trên các lĩnh vực. Làm quen với chân dung các gương mặt nghệ sĩ, thưởng thức các làn điệu dân ca, nhạc Việt, khám phá những vùng đất và nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền trong cả nước và trên thế giới. Đặc biệt, kênh TN2 với diện mạo mới còn đem đến cho khán giả những giờ phút thư giãn qua các chương trình hài đặc sắc của Việt Nam và châu Á. Mỗi một tiểu phẩm hài mang đến một góc nhìn cuộc sống mới muôn màu đầy ắp tiếng cười hài hước, vui nhộn và mới lạ. Đằng sau tiếng cười ấy là những thông điệp được gửi gắm, lồng ghép một cách tự nhiên, giúp cho khán giả có cái nhìn sâu sắc, thấm thía và đầy ý nhị về cuộc sống hôm nay. Cũng ở đó, các nghệ sĩ hài không chỉ dừng lại ở lĩnh vực hài mà còn được cổ vũ nhiệt tình ở các lĩnh vực khác như âm nhạc, phim ảnh và các chương trình truyền hình thực tế. Chính vì vậy, kênh sóng còn nối gần khoảng cách giữa khán giả với các danh hài. Để đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra, Ban biên tập kênh TN2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung 100% thời lượng phát sóng. Cùng với đó, kênh TN2 cũng đã được nâng cấp phát sóng lên chuẩn HD, đảm bảo chất lượng hình ảnh đẹp hơn hẳn so với chuẩn cũ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của khán giả. Việc hợp tác liên kết sản xuất kênh truyền hình TN2 bước đầu đã cho thấy những kết quả khả quan, đảm bảo các tiêu chí là xây dựng thương hiệu, tạo ra diện mạo mới cho kênh TN2 với các chương trình khoa giáo, giải trí đặc sắc, thu hút khán giả bằng các chương trình phối hợp sản xuất, mua bản quyền, độc quyền phát sóng một số chương trình giải trí đặc biệt, góp phần giải quyết khó khăn trong vấn đề bản quyền hiện nay mà đài đang gặp phải. nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, kỹ thuật sản xuất chương trình khoa giáo, giải trí trong xu thế phát triển của các chương trình truyền hình hiện nay. Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động theo hướng đưa một bộ phận lao động hợp đồng thực hiện chuyên biệt nội dung kênh TN2. Việc hợp tác liên kết sẽ duy trì được kênh TN2, phát triển đồng thời hai kênh truyền hình TN1 và TN2, hỗ trợ lẫn nhau, các chương trình phát sóng của đài sẽ phong phú, đa dạng hơn. Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất của đài, đồng thời đảm bảo một phần kinh phí chi trả lương cho lao động hợp đồng của đài, đảm bảo nguồn kinh phí để duy trì kênh TN2 phát sóng trên vệ tinh Vinasat. Việc liên kết cũng giúp cho công ty VTC dịch vụ truyền hình số có lợi ích trong việc đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả, góp phần thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty. Trên cơ sở liên kết sản xuất nâng cao chất lượng, các chương trình của kênh TN2 sẽ mở ra cơ hội khai thác thêm quảng cáo và dịch vụ có thu, phục vụ cho sự nghiệp phát thanh truyền hình. Kết quả ban đầu của việc hợp tác liên kết sản xuất kênh truyền hình TN2 sẽ tạo đà cho đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên trong thời gian tới, tiếp tục hướng đến với những đối tác tin cậy để liên kết sản xuất thêm một số chương trình truyền hình chất lượng cao, phục vụ cho kênh TN1, kênh truyền hình quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hơn chất lượng đội ngũ, đảm bảo đủ năng lực tự sản xuất các chương trình với chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cũng như yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khán giả. Chặng đường phía trước còn muôn vàn khó khăn và thách thức, đòi hỏi Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc tìm những hướng đi thực sự hiệu quả để phát triển bền vững, đồng thời phải có giải pháp đột phá, giải pháp lâu dài nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công chúng trên các phương tiện truyền thống là truyền hình, phát thanh và những công chúng mới đang tiếp nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông hiện đại trong kỷ nguyên Internet. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình, tăng hiệu quả của hoạt động sự nghiệp có thu. Bên cạnh đó, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng rất cần sự quan tâm đầu tư của tỉnh về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trước mắt là đầu tư cho kênh truyền hình TN1 lên chuẩn phát sóng chất lượng cao HD để phù hợp với tiêu chuẩn chung của truyền hình hiện nay. Điều đó sẽ tạo nền tảng giúp Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tự tin hướng tới tự chủ trong xu thế hội nhập và phát triển, góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần đầu tiên trong tháng 5 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết An toàn vệ sinh thực phẩm, trách nhiệm không của riêng ai. Phần cuối là tiểu mục Tư vấn tiêu dùng là mẹo giữ cho bếp từ, bếp hồng ngoại luôn sạch bóng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4 2018 của Việt Nam ước đạt 670.000 tấn, đạt giá trị 341 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018 với 29,1% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt 411.600 tấn và 216,6 triệu đô la Mỹ. Mặc dù giảm 21,9% về khối lượng và giảm 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017, tuy nhiên thay vào đó, trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo sang một số thị trường khác lại bất ngờ tăng mạnh. Cụ thể, khối lượng gạo xuất sang Indonesia tăng gấp 520 lần về khối lượng so với cùng kỳ năm 2017. Thị phần xuất khẩu gạo sang Indonesia cũng tăng mạnh trong những năm vừa qua, khi năm 2016, khối lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này chỉ chiếm 0,1% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo, nhưng sang đến năm 2017 đã lên đến 14,8%.
Trong 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,399 triệu tỷ đồng. Trong đó, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đã chạm mốc 1 triệu tỷ đồng, chiếm 75,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2018 ước tính đạt 350.500 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Theo quy định tại Thông tư 48 của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 1 tháng 5, cước kết nối của gọi giữa hai mạng di động sẽ dao động từ 400 đến 440 đồng một phút, thay cho mức từ 500 đến 550 đồng một phút như hiện nay, tức là giảm khoảng 20%. Thông tư 48 sẽ thay thế cho thông tư 29 ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất, và thông tư 33 ngày 19 tháng 11 năm 2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất. Cụ thể về giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động, trường hợp gọi đến số thuê bao của nhà mạng Viettel, mạng di động gọi đi phải trả cho Viettel 400 đồng một phút. Gọi đến số thuê bao của các nhà mạng Mobile Phone, Vinaphone, Vietnam Mobile, công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu, mạng di động gọi đi phải trả cho các nhà mạng này 440 đồng một phút. Theo quy định hiện hành, giá cước kết nối cuộc gọi của hai mạng di động được quy định dao động từ 500 đến 550 đồng một phút. Về giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng nội hạt vào mạng di động, thông tư 48 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, mạng nội hạt khởi phát cuộc gọi thoại trả mạng di động kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 320 đồng một phút. Các mức giá cước kết nối cuộc gọi được nêu trên đã bao gồm phần giá cước kết nối trả cho doanh nghiệp khi phải kết nối gián tiếp qua mạng đường dài trong nước, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.640 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đã chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm từ khâu nhập nguyên liệu đến bảo quản chế biến thực phẩm nhằm bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.
Nằm ở tổ 6 phường Tân Lập, nhà hàng Cá Hồi Chợ Đồn đã trở thành địa chỉ tin cậy của thực khách thời gian qua. Với cá hồi, ăn gỏi, ăn thịt cá sống là cách ăn ngon nhất và cũng được nhiều thực khách lựa chọn nhất. Song cách ăn này đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao. Ông Dương Văn Độ ở tổ 9, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, cá hồi ăn gỏi là món ăn ngon, sang trọng nên ông thường xuyên đưa gia đình hoặc đối tác làm ăn đến ăn ở đây.
Nhà hàng bây giờ nó rất nhiều, cho nên các an toàn thực phẩm thì không phải ai cũng biết cách chọn. Ví dụ như chúng tôi đi ăn là luôn luôn chọn cái hàng tươi sống và đồng thời nó phải nhìn thấy và nó phải thật thì chúng tôi mới sử dụng, chứ không sử dụng cái mặt hàng mà không biết.
Ông Hoàng Văn Khiêm, chủ nhà hàng cho biết, sau 5 năm đi vào hoạt động cùng với phương châm phục vụ, tất cả vì khách hàng, thì sự đặc biệt của món ăn chính là yếu tố quan trọng, buộc nhà hàng luôn phải tuân thủ các quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, việc tuyển chọn kỹ lưỡng nguồn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được ký kết bằng các hợp đồng chặt chẽ và đảm bảo an toàn trong khâu chế biến, luôn được nhà hàng đặt lên hàng đầu. Nhờ đó, chất lượng món ăn của nhà hàng luôn được khách hàng đánh giá cao, đặc biệt chưa có tình trạng ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Song để công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện chặt chẽ hơn nữa, ông mong muốn các cấp ngành, cơ quan chuyên môn cần có những thông báo kịp thời những văn bản, nghị định mới nhất, văn bản sửa đổi bổ sung các quy định chi tiết về an toàn thực phẩm để nhà hàng sớm có những giải pháp khắc phục, hoặc có thể giới thiệu những nguồn hàng thực phẩm, cơ sở cung cấp uy tín để cơ sở cập nhật và chọn lựa.
Bây giờ thì tất cả các nguyên liệu thì nó cũng rất nhiều, rất phong phú trên thị trường. Nên là cái lựa chọn nguyên liệu là cả một vấn đề. Đấy, nên là mình lựa chọn trên thị trường, nếu mà cái gì mà mình không sản xuất được ấy, là mình phải lựa chọn rất kỹ, mà lựa chọn từ cái con người cung cấp. Là con người phải thật hà, phải kinh doanh, nó phải nghiêm túc. Chứ còn những người mà kinh doanh mà không biết lai lịch với lại không biết cái cách kinh doanh của họ là mình không dám lấy hàng của họ. Đấy, còn đa số là cái nguyên liệu là mình cũng tự sản, lấy trên miền núi về. Đấy, chủ yếu rau rừng các thứ là cho người nhà đi thu hoạch trên rừng luôn.
Với thâm niên gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, nhà hàng Minh Vân tại tổ 9 phường Quang Vinh cũng trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng. Với số suất ăn phục vụ từ vài chục đến vài trăm suất một ngày, cao điểm mùa cưới hỏi có thể tăng từ 1,5 đến 2 lần, nên ngoài việc đa dạng hóa các món ăn để phục vụ nhu cầu của thực khách, thì công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm luôn được nhà hàng đặc biệt quan tâm. Chia sẻ về các bước mà nhà hàng đang thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm, anh Lương Văn Toàn, quản lý nhà hàng nói.
Trong quá trình kinh doanh hàng, chúng tôi luôn lấy tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Để thực hiện được điều đấy và duy trì được nhà hàng có đông khách như ngày hôm nay thì chúng tôi luôn luôn có nguồn gốc xuất xứ từ các nguồn thực phẩm và có sổ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn hàng ngày trong quá trình 24 tiếng. trong quá trình chế biến món ăn thì nhân viên chúng tôi luôn luôn dùng khẩu trang này, găng tay này, bảo hộ lao động tập dề này hoặc là mũ này. Về tập huấn và khám sức khỏe về vệ sinh toàn thực phẩm thì hay liên hệ với y tế phường, lại trung tâm y tế thành phố, và cũng hay cử các nhân viên đi học tập huấn này và có giấy chứng chỉ tập huấn về vệ sinh toàn thực phẩm.
Trao đổi với bà Trần Thị Hải, Phó trưởng phòng y tế thành phố Thái Nguyên được biết, nhà hàng Cá Hồi Chợ Đồn và Minh Vân chỉ là hai trong số rất nhiều cơ sở ở thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện khá tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Và hiện nay vẫn đang là thời điểm diễn ra tháng hành động vì an toàn thực phẩm, nên Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện công tác kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn gốc, chất lượng của nguyên liệu đầu vào phục vụ quá trình chế biến thức ăn, quy trình 3 bước, lưu mẫu thức ăn sau 24 giờ, nơi chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hầu hết các cơ sở được kiểm tra đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, hạn chế mà các cơ sở hay mắc phải vẫn là không có đầy đủ giấy kiểm tra sức khỏe đối với lao động hợp đồng thời vụ hoặc giấy khám sức khỏe hết thời gian, chưa bảo quản thực phẩm chín, thực phẩm sống riêng biệt.
Để đảm bảo hơn nữa công tác an toàn thực phẩm trong thời gian tới, thì với cơ quan chuyên môn, chúng tôi sẽ tích cực tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Bằng những hình thức, ví dụ như chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm để tuyên truyền các cái luật an toàn thực phẩm và các văn bản mới của các cấp, các ngành, các bộ và của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, để duy trì tốt cái công tác thực phẩm ở các cái cơ sở đã thực hiện nghiêm túc cái vấn đề an toàn thực phẩm tại cơ sở của mình. Đối với các cơ sở mà chưa làm tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan chuyên môn chúng tôi cũng sẵn sàng cử các cái cán bộ có chuyên môn xuống cơ sở để hướng dẫn các cái cơ sở đó thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở mình, và chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra, tăng cường kiểm tra ở những cơ sở mà làm chưa tốt những cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tái kiểm tra đối với những cơ sở đã làm tốt, và trên tinh thần là nếu như các cơ sở đó mà vẫn còn cố tình vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cái vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý an toàn thực phẩm ở thành phố Thái Nguyên đã và đang có những chuyển biến tích cực. Vì sức khỏe của người dân, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là sự nỗ lực của cả cộng đồng xã hội. Trong đó, việc giới thiệu, biểu dương các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cũng là cách tuyên truyền hiệu quả để mọi người dân, tổ chức cùng chung tay thực hiện an toàn thực phẩm.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, bếp điện từ hồng ngoại đang ngày càng phổ biến bởi tính năng an toàn, sạch sẽ, đun nấu hiệu quả. Tuy nhiên, mặt bếp được làm bằng kính nên thường bị dính các vết bẩn khó xử lý. Hãy tham khảo những bí kíp sau để giữ cho bếp nhà mình luôn sạch sẽ. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn bí quyết giữ bếp từ, bếp hồng ngoại luôn sạch bóng, bài viết do báo điện tử Tin Tức đăng tải.
1. Lau sạch bếp ngay sau khi nấu xong. Thức ăn để lâu sẽ khô lại, dính chặt vào bếp nên khó lau rửa, nhất là đối với những món sốt, kho. Vết bẩn để lâu trên mặt kính sẽ cứng lại, bạn phải dùng lực mạnh hơn và như vậy sẽ làm hư hỏng đến lớp kính. Vì thế, sau khi nấu xong, lúc thức ăn vương vãi trên mặt bếp còn chưa bị khô lại, bạn chỉ cần lấy vải thấm nước lau rửa, chùi nhẹ là bếp sẽ sạch bong mà không lo bị xước. Lưu ý, đối với bếp hồng ngoại, mặt bếp sau khi nấu ăn vẫn bị nóng, cần phải đợi tới khi bề mặt nguội hẳn rồi mới lau rửa. Với bếp điện từ, do không nóng bề mặt khi nấu nên việc vệ sinh bếp sẽ dễ dàng hơn. 2. Xử lý vết bẩn khô dính chặt. Một số vết bẩn dính chặt vào kính như sáp nến, keo thường rất khó tẩy rửa, không thể dùng vải và chất tẩy để làm bếp sáng bóng như mới được. Một số người dùng dao để cạo. Nên dùng loại dao chuyên dụng, lưỡi không quá sắc như dao lam, dùng để cạo các lớp bẩn trên mặt kính mà không để lại vết xước. Chú ý không cạo bằng cạnh của dao mà phải đặt ngang bề mặt tiếp xúc, tay cầm dao nghiêng 30 đến 40 độ so với bếp để tránh làm chảy xước bề mặt bếp. 3. Sử dụng chất tẩy an toàn. Khi bếp bị bẩn, nếu dùng các hóa chất có tính tẩy rửa mạnh như xà phòng, thuốc tẩy sẽ làm hỏng lớp bảo vệ. Còn hóa chất tẩy nhẹ như nước rửa chén thường không làm sạch các vết bẩn do thức ăn bắn lên bếp. Bạn có thể làm bếp trở nên sáng bóng chỉ bằng chất tẩy không gây hại như sau. Nước cơm. Khi cơm đang sôi, bạn chiết ít ra nước. Chú ý lên lấy cả phần bọt. Dùng vải mềm thấm nước cơm đang ấm, thoa một lớp lên bề mặt bếp. Khoảng vài phút sau, nước cơm sẽ hút hết các chất dầu mỡ. Bạn lấy vải ra lau sạch, thấm nước rửa chén rồi lau lại cho thật sạch. Nước cốt chanh. Vắt 1 đến 2 quả chanh vào chén, dùng khăn ẩm thấm nước cốt chanh để lau lên bếp, sau đó dùng nước để lau lại, bếp sẽ sạch và bóng. Giấm. Lấy bàn chải đánh răng mềm, nhúng vào giấm, trà lên bề mặt bếp rồi rửa lại bằng nước sạch. Nước rửa chén chuyên dụng. Với các vết bẩn thông thường không có độ bám dính cao, có thể dùng nước rửa chén chuyên dụng dưới dạng xịt hoặc lỏng để làm sạch bề mặt bếp. Nếu bạn vô tình tẩy rửa làm sức mặt kính, hãy dùng baking soda trộn với nước theo tỷ lệ 3:1 bôi lên vết xước và vùng xung quanh, để 10 phút sau lấy khăn hoặc bọt biển dạng mềm lau theo vòng tròn nhỏ cho đến khi vết xước biến mất. Hiện trên thị trường, bếp điện từ được bán với giá trên 10 triệu đồng đến cả vài chục triệu đồng, do đó bạn cần sử dụng bếp đúng cách để kéo dài tuổi thọ cho bếp. Mẹo giữ cho bếp từ, bếp hồng ngoại luôn sạch bóng đã khép lại chuyên mục tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 4 ngày 5 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chân chơi gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quà dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726. Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quà dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726.
Nghe về nắng nóng, thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun Hau. Vừa làm mát nhanh cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh tiết kiệm điện năng. Động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng. Thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý, lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả muỗi, an toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi ôi thích quá, phải mua ngay thôi. Làm mát không khí quạt điều hòa Sun Hau. máy làm mát không khí, quạt điều hòa Sunhow, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sunhow. Hãy đến ngay các đại lý Sunhow gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sunhow.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.